Express.
Nằm nhà mình cách ly ra, ở nhà thì cũng có vợ con ở nhà nữa. Chúng ta là mình ở một cái phòng riêng, xong mình lấy một cái tủ, mình ngăn nó ra. Cái phòng đấy của mình thì có một cái toilet nữa. Đồ ăn thì vợ mình nấu xong là để ra cái chỗ, cái tủ mà mình lấy mình ngăn ấy. Mình không có một cái biểu hiện gì cả, sốt thì mình không có và cũng không bị ho. Nói chung là không có biểu hiện gì. Nó hơi đau đầu, cái lúc đấy thì nó hơi đau đầu. Cái quan trọng nhất trong cái bệnh Covid này mình thấy là phải liên tục đo cái chỉ số oxy ở trong máu. Nếu mà nồng độ oxy mà dưới 95 thì bạn phải chuẩn bị tinh thần. Nếu nồng độ oxy mà dưới 92% thì coi như là phải đi cấp cứu.
Thưa quý vị, theo thống kê trên thế giới thì có không ít bệnh nhân nhiễm COVID-19 không có triệu chứng hoặc là có triệu chứng nhẹ. Ở nhiều nước có số ca nhiễm tăng cao, phần lớn các bệnh nhân này được cho phép tự chăm sóc tại nhà theo hướng dẫn. Hiện nay chưa có một loại thuốc nào đặc trị dùng cho bệnh nhân COVID-19. Tuy nhiên, có nhiều phương pháp đã được áp dụng và được cho là có thể loại bỏ coronavirus ra khỏi cơ thể. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã kết nối với anh Nguyễn Quốc Vương, hiện đang sống tại thủ đô Warsaw của Ba Lan. Anh đã từng là một bệnh nhân COVID-19, đã tự chăm sóc tại nhà cho đến khi có kết quả âm tính với nCoV. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 23 tháng 7. Vâng, xin chào anh Phương. Được biết là anh đã từng nhiễm nCoV và có thể tự chăm sóc tại nhà thành công. Vậy thì anh có thể chia sẻ về khoảng thời gian đó được không ạ?
Mình bị nhiễm thì lúc đấy là khoảng 16 tháng 3. Thì mình cũng thấy bình thường, không có cái gì, chỉ cảm thấy hơi đau đầu. Cái chuyện đau đầu thì cũng là bình thường, thì mình nghi, thế là mình nằm ở nhà. Nằm nhà mình cách ly ra, ở nhà thì cũng có vợ con ở nhà nữa. Chúng ta là mình ở một cái phòng riêng, xong mình lấy một cái tủ, mình ngăn nó ra. Cái phòng đấy của mình thì có một cái toilet nữa. Thì mình bị xong là mình định đi gọi là đi test của nhà nước ấy, không mất tiền ấy. Nhưng mà nếu mà đi test không mất tiền, đăng ký xong lại còn phải đi ra thì mình không muốn. Thì mình gọi bác sĩ tư đến. Bác sĩ tư đến Tết thì là mình dương tính. Thì mình gọi luôn bác sĩ khác đến là mình kiểm tra phổi cho mình. Thì nó cũng kiểm tra thì của mình bình thường, không vấn đề gì. Mình không có một cái biểu hiện gì cả. Sốt thì mình không có và cũng không bị ho. Nói chung là không có biểu hiện gì. Nó hơi đau đầu, cái lúc đấy thì nó hơi đau đầu. Cái hôm đấy nó hơi đau đầu tí. Có nghĩa là biểu hiện của cái sự bất thường trong cái cơ thể con người ấy. Thì lúc đấy toàn Ba Lan thì nó bị nặng lắm. Toàn Ba Lan thì lúc đấy nó lên, thế là con số theo thống kê đấy là 30 mấy ngàn người bị trong một ngày. Và người chết thì là thường khoảng gần 1.000 người. Trước cái hôm mà mình bị thì hai vợ chồng vẫn ngủ với nhau. Nhưng mà vợ thì lại không bị, con cái không lây. Chính xác là từ lúc mình phát hiện ra bệnh cho đến lúc mình khỏi thì trong vòng khoảng 1 tuần. Nhưng mà mình ở nhà đến 3 tuần, tại vì mình ở thêm 2 tuần nữa. Thì mình mới gọi bác sĩ đến để test cho mình xem là như thế nào. Thì nó đến test, nó làm rất kỹ, thì nó test cho mình, nó bảo là ông đã khỏi rồi, ông đi lại được. Thì nó còn hỏi mình là thế ông cứ ngồi trong phòng này, bảo ừ đúng rồi, tôi thì tôi không đi làm nên tôi ngồi trong phòng. Ở nguyên, không bước ra khỏi phòng đấy.
Vâng. Anh cũng chia sẻ là anh đã tự cách ly trong phòng riêng, nhưng mà cái phòng đấy vẫn nằm trong một khu căn hộ của gia đình và có vợ, có con cái anh ở đó nữa. Nhưng mà điểm đặc biệt là cả vợ và con anh đều không bị nhiễm. Thì không biết là sinh hoạt và cách phòng tránh của gia đình anh được thực hiện như thế nào ạ?
Trên thực tế là vẫn sinh hoạt bình thường, không có cái gì cả. Đấy, chỉ có mỗi cái là mình ở riêng một phòng đấy và không ai vào cái khu vực phòng đấy. Thì mình vào ở riêng ở đấy. Người nhà mình thì vẫn ở chung một cái căn hộ đấy. Nhà mình là 90 m². Đồ ăn thì vợ mình nấu xong là để ra cái chỗ, cái tủ mà mình lấy mình ngăn ấy. Mình nói là cái tủ thôi nhưng mà chính ra nó là một cái kệ, mà cái kệ để giày, để chỉ cao bằng cái đầu gối thôi. Khi mình ngủ dậy nhá, mình đeo khẩu trang vào xong là mình cái nước cồn khử khuẩn ấy. Nhà mình thì cái nước cồn khử khuẩn đấy mình đổ nó vào trong cái bình xịt, giống như bình xịt để cái nước mà lau tủ, lau tiếc ấy. Thì mình cầm mình xịt hết lên trên không trung, xịt hết lên cả phòng đấy, cho nó rơi tự do xuống. Thì nếu mà có trường hợp có virus ở đấy thì nó sẽ cuốn nó rơi xuống dưới và cái cồn đấy nó dính vào ấy. Và hàng ngày thì mình cũng thường làm như thế vài lần, kể cả trên giường mình xịt.
Vâng. Trong quá trình mà anh tự chăm sóc tại nhà thì cơ quan y tế rồi bác sĩ có những cái khuyến cáo nào để mình có thể tự chăm sóc bản thân mình không ạ? Anh có thể chia sẻ được không?
Cái việc đầu tiên là các bạn không được tiếp xúc với người khác nếu mà biết là mình bị. Cái việc thứ hai nữa là các bạn phải tập thở, dạng như thở thiền, không được tập cái gì mạnh. không được tập thể dục hoặc tập cái gì mạnh. Bên này đã rất là nhiều người mà tập thể dục mạnh ấy. Tập thể dục mạnh thì nó đi theo đấy là cái hít hơi thở nhiều. Mà hít hơi thở nhiều thì tự mình đưa cái con virus đi vào trong phổi. Con virus đi không cần phải đi vào. Thế ra là mọi người nên tập thở thiền hoặc tập thở bình thường. Không thiền được tập thở bình thường, hít vào thật là sâu, thở ra từ từ, nhẹ nhàng, đừng có làm cái gì mạnh. Cái nữa là kể cả là báo phương Tây hoặc kể cả là ấy, người ta đã kiểm tra là cái con virus này, nó dòng virus cúm nó chỉ ở tồn tại trong cơ thể con người từ 2 ngày hoặc là maximum đến 2 tuần là nó sẽ tự hết. Nhưng mà cái vấn đề là con virus này nó làm cho cái hậu, nó gọi là hậu Covid ấy, rất là nghiêm trọng. Ra là đừng để cho nó bị tấn công vào phổi, đừng để. Khi tấn công vào phổi rồi thì nó ảnh hưởng đến tất cả lục phủ ngũ tạng là nó đều bị hết. Và con virus này nó làm tổ ở cổ họng trong vòng mấy ngày. Vậy thì trong cái thời gian mà mình phát hiện nó bị, mình phải liên tục uống nước ấm và ăn đồ ấm. Không được uống nước lạnh, không được ăn đồ lạnh. Uống nước ấm, ăn đồ ấm. Nhưng mà nước ấm ấy, thì các bạn đừng uống nhiều. Uống nhiều sẽ bị thành no nước. Các bạn uống một cụm, hai cụm. Nhưng mà uống để làm sao mà cho nó dạng như kiểu là mình cố tình mình hút cái con virus này vào trong dạ dày để cho nó tiêu đi. Cái đấy và các bạn là sả này, gừng này, chanh này, những cái đồ đấy các bạn cứ đun lên, các bạn uống. Đấy, sả, gừng, chanh, hoa quả ăn thật nhiều. Dĩ nhiên là mình sau mấy ngày ấy, thì mình có một hiện tượng đó là 4 ngày mình bị mất mùi và 1 ngày mình bị đi toilet. Đi toilet rất là nhiều thì trong cái thời gian đấy mất mùi thì ăn không có mùi vị gì, nhưng các bạn đừng có lo, không có mùi thì mình vẫn ăn được bình thường, ăn thật cật lực, ăn nhiều nhất có thể, thì mình ăn được nhiều thì sức khỏe của mình mới lên, sức khỏe mình mới lên mới chống được lại con virus. Chứ mọi người cứ ăn không thấy ngon mà lại không ăn là hỏng. Ăn thật nhiều mà hoa quả, nước hoa quả, trái cây, ép tất cả các thứ cứ thế mà ăn. Và khi bác sĩ đến khám cho mình, bác sĩ nói là ông rất là tốt, cơ thể của ông rất là tốt và không vấn đề gì, thì mình chỉ uống vitamin C là một này, C1000 này, vitamin D này, D3 này và cái thuốc chống đông máu, aspirin. À, có một cái này nữa này, đó là hạn chế tắm. Có nghĩa là các bạn cố gắng là đừng tắm. Mình một tuần chính xác, mình không tắm đến mức mà cái đầu của mình nó ngứa, mình gãi, mình chảy cả máu. Bên này nhá, có một anh bạn thân của mình, anh là võ sư Vĩnh Xuân, anh rất là khỏe. Mà cũng chỉ vì tắm thôi mà anh ấy bị tai biến, đến bây giờ anh đang không hồi phục được, mà anh bị trước mình một tháng. Tắm rất là nguy hiểm là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi khỏi xong, tránh quan hệ vợ chồng trong vòng khoảng 2 tuần là ít nhất. Tại vì quan hệ vợ chồng ấy nó làm mất hết những cái tinh khí của con người, cái sức khỏe đang yếu rồi. Sau khi bị Covid kể cả là vài tháng cũng nên ăn uống những cái đồ mà nó ấm. Có một đợt mà mình chỉ uống cái chai nước ở bên này là để ở trên cái giá hàng đấy nhá, chứ không phải đeo trong tủ mát đâu nhá. Nó hơi xe lạnh tí là mình uống vào nó cũng bị. Mình bị mất một tuần là nói nó khác hẳn đi, nó không được trong tiếng. Sau khi khỏi khoảng gần 2 tháng rồi. Theo mình ấy, sống chung một căn hộ cũng được, không vấn đề gì. Nhưng mà giữ cái khoảng cách, cái quan trọng nhất trong cái bệnh Covid này mình thấy là phải liên tục đo cái chỉ số oxy ở trong máu. Chỉ số bão hòa oxy trong máu, cái đo vào đầu ngón tay ấy, phải liên tục đo. Nếu mà biết là mình bị thì liên tục đo.
Vâng. Trong suốt một tuần tự chăm sóc bệnh tại nhà thì cái diễn tiến bệnh của anh nó như thế nào ạ?
Diễn tiến bệnh thì tại vì mình ăn rất nhiều, mình uống rất nhiều. Đâm ra là cái diễn bệnh bệnh của mình thì nó khỏi rất là nhanh. Ăn thì đồ nóng như mình đã nói rồi, ăn uống đều phải đồ ấm hết. Mình uống nước lọc vào buổi sáng thì mình đã uống khoảng 30 năm nay rồi. Còn uống chanh và mật ong thì mình đã uống tầm cỡ khoảng chục năm nay rồi. Nhưng mà cái đợt vừa rồi, nói thật với bạn, đợt vừa rồi mà Covid thì mình uống với lượng nhiều hơn nhiều. Đấy, đâm ra là nhiều lúc nói thật là tuổi thì cũng có rồi, hơn 50 đấy, đâm ra là nhiều lúc còn sún cả răng vì uống chanh đấy. Nhưng mà vì dịch bệnh thì cũng phải chấp nhận thôi. Nhưng bây giờ thì nó cũng ổn ổn lại, không sao.
Còn cái cơ chế sinh hoạt của mình thì sao? Tức là cái thời gian biểu trong một ngày của anh ạ?
Bản thân mình là cơ thể đòi hỏi cái gì thì mình chiều theo đấy. Cơ thể của mình mà lúc này mình cảm thấy mà thích ngủ, mình lên giường nằm ngủ luôn. Kể cả là ban ngày, nghỉ ngơi, không ngủ được, nằm nghỉ ngơi. Còn cảm thấy là khỏe thì ngồi dậy. Mình có một cái máy tính, đem một cái máy tính laptop trong phòng, lúc đấy là để ở đấy thì buồn thì mở ca nhạc hoặc mở phim hoặc mở thời sự ra nghe bình thường. Nhưng mà có cái rất là quan trọng đó là bạn làm gì thì làm, nhưng mà trong cái lúc mà bạn mệt mỏi bạn phải nhớ, không thì phải dùng điện thoại để đặt chuông, nhớ để đo 1 đến 2 tiếng là phải một lần bạn đo cái chỉ số trong máu, chỉ số oxy trong máu và nhịp tim. Cái đấy chỉ kẹp vào đầu ngón tay cái là đo được trong vòng 1 giây, 2 giây là nó hiện lên ngay.
Khi mà theo dõi sức khỏe tại nhà thì anh được lưu ý là sẽ cập nhật những thông số nào ạ?
Trên thực tế là cần nhất vẫn là đó là cái đo nồng độ oxy và nhịp tim. Nếu mà nồng độ oxy mà dưới 95 thì bạn phải chuẩn bị tinh thần. Nếu nồng độ oxy mà dưới 92% thì coi như là phải đi cấp cứu. Tại vì cái nồng độ oxy mà dưới 92 xong là nó xuống đến dưới 90 nó rất là nhanh. Nhất là cái chủng Delta bây giờ. Chủng ngày xưa B17 nó đã xuống rất là nhanh trong vòng 1-2 tiếng thôi, nhưng chủng Delta bây giờ nó xuống nhanh nữa. Cái thứ hai nữa là phải cần nữa đó là đo nhiệt độ. Thì cái đo nhiệt độ trên thực tế là nó không phải cần thiết lắm, tại vì là nhiệt độ thì bạn có thể bạn biết được là lúc đấy bạn đang nóng, đang sốt hay đang như thế nào bạn cảm nhận được. Nhưng chỉ số nồng độ oxy trong máu và nhịp tim thì không ai cảm nhận được. Nhịp tim là nếu mà là từ 110 trở lên, nếu nói đúng là 100 nhưng mà mình cho là 110 trở lên thì là phải tư thế đi cấp cứu.
Vâng, kể từ khi khỏi bệnh đến bây giờ thì cũng đến hơn 4 tháng rồi, vậy thì cơ thể của anh có những cái biểu hiện gì khác không ạ?
Bên này cũng thế và bản thân mình cũng thế, rất là nhiều người sau 3 tháng bị nó có một cái triệu chứng nó gọi là hậu Covid. Mình cũng bị, người không làm được nặng, nói chung cứ làm là mệt. Cái sức khỏe nó xuống kinh khủng. Nó mệt, nó có nghĩa là người nó giống như kiểu mình là vậy. Bình thường thì nó không sao, nhưng nó làm nặng thì nó bị mệt. Dạng như kiểu là người yếu đi. Có người bên này thì còn bạn biết là không xách được cái túi khoảng 3-4 cân. Túi 3-4 cân đồ ăn không xách. Mình thì vẫn ấy được, nhưng mà ví dụ như ngày xưa mình làm cửa hàng thực phẩm thì mình phải kéo những cái xe hàng nó hơi nhiều, nhưng mà ngày xưa thì kéo băng băng băng, nhưng bây giờ thì kéo một đoạn xong lại nghỉ. Có nhiều người bên này hiện tại bây giờ họ đang bị nó gọi là sương mù não. Họ cũng không có biểu hiện gì. Họ cũng bị Covid xong họ khỏi bình thường. Họ bị sương mù não thì tóc nó rụng hết. Con gái, con trẻ nhá, nó khoảng gần 40. Tóc nó rụng hết, nó rụng đến mức mà bây giờ dây chun không buộc được. Nên là những cái hậu Covid này nó rất quan trọng. Của mình thì nó bị ảnh hưởng đến tim. Của mình thì tim mình yếu nên là ảnh hưởng đến tim. Mà khi ảnh hưởng đến tim rồi thì mình cũng hỏi bác sĩ đông y ở nhà, thì là người nhà của mình ấy, nên uống nước đường mía. Bên này thì chính ra phải uống nước mía, nhưng mà mình bên này nó không có mía, ra là mình uống nước đường mía. Thì mình uống nước đường mía thì cái hồi phục nó cũng rất là nhanh. Bây hiện tại đến thời điểm này thì là gần như là nó hết rồi.
Vâng, xin cảm ơn anh Phương về những chia sẻ trong ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, Bộ Y tế Ba Lan cho phép những bệnh nhân COVID-19 triệu chứng nhẹ tự theo dõi và chăm sóc ở nhà trong suốt hơn một năm qua. Tuy nhiên, để đề phòng và tránh những tình huống bệnh nhân chuyển biến nặng, các tổ y tế khu phố và ban y tế cộng đồng đã được thành lập để trực tiếp quản lý, hỗ trợ bệnh nhân lúc cần thiết. Sau đây là một số chia sẻ của ông Mừng Lê, Phó Ban Phòng chống COVID-19 Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan về phương pháp điều trị bệnh nhân COVID-19 tại đây.
Như kinh nghiệm của tôi bên này là chúng tôi chữa bệnh nhân theo 3 bước như sau. Bước 1 là khi hàm lượng oxy bão hòa 96-98 trở lên thì áp dụng các biện pháp để kích thích hệ miễn dịch của cơ thể, tăng cường sức đề kháng, uống thuốc theo các triệu chứng, uống thuốc hạ sốt này, uống thuốc buồn nôn, thì khi buồn nôn thì cho uống dung dịch muối Orezon này, bên này gọi là Orsalit, ở nhà gọi là Orezon đấy, để mà bù nước và bù vi khoáng này. Nếu như mà bước thứ hai là khi lượng oxy bão hòa xuống dưới 94, 93, 92 thì dứt khoát phải xin đơn bác sĩ các thuốc kháng sinh về chống đường hô hấp. Ở Ba Lan ấy thì tất nhiên là muốn mua kháng sinh và muốn mua các loại thuốc chống đường hô hấp ấy thì phải có đơn của bác sĩ. Bác sĩ không khám trực tiếp, khám bệnh online và người ta cho đơn thuốc và mã số, và chỉ cần đưa cái chứng minh thư hoặc là giấy tùy thân mà có cái gọi là cái số số patient, tức là cái số công dân ấy, cộng với lại cái mã số của đơn thuốc, ra hiệu thuốc thì người ta có trên hệ thống máy tính thì người ta đọc được cái đơn thuốc của bác sĩ và người ta bán theo đơn thuốc đấy. Uống thuốc theo đơn bác sĩ, nếu trong quá trình uống thuốc từ 3 đến 5 ngày mà cái hàm lượng oxy xuống đến 92 và thậm đến 90, nhịp tim lên trên 100 thì dứt khoát phải gọi cấp cứu. Còn giai đoạn 3 thì là những người có bệnh nền, những người cao tuổi và những người mà hàm lượng oxy xuống dưới 92 và nhịp tim trên 100. Thì theo quy định của Bộ Y tế Ba Lan, khi gọi cấp cứu mà báo rằng hai chỉ số ấy, oxy xuống dưới 90 và nhịp tim trên 100 thì cấp cứu không được từ chối. Nếu mà cấp cứu mà từ chối hoặc không đến kịp là phạm luật của Bộ Y tế thì đội cấp cứu ấy phải chịu trách nhiệm.
Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 23 tháng 7. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.